Tình huống thứ hai là tình huống báo mộng, tức là có những cái hiện tượng và sự kiện nó diễn ra ở trong giấc mơ của chúng ta, không phải do chúng ta chủ động, mà do người thân, và ở đây không ai khác hơn chính là các hương linh ở trong thân bằng quyến thuộc của mình báo mộng cho mình biết rằng họ đang hiện hữu, họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngày hôm qua có một Phật tử sau khi nghe giảng có kể với tôi một câu chuyện. Là bà đã có một giấc mơ, là giấc mơ đó nó ứng với những cái tình huống thật ở trong cuộc đời. Trong giấc mơ bà nhìn thấy là người ba ruột mất cách đây vài mươi năm tại Việt Nam đánh thức bà trong giấc mộng và nói rằng là ông nội, bà nội đó rất là cô đơn vì không có ai lo cúng kiếng. Cho nên ba muốn dẫn ông nội, bà nội qua đây để cho các con cúng kiếng. Vì ở quê hương Việt Nam, những người còn lại đã không có được cái lòng hiếu kính này. Thức dậy với một cái ấn tượng cha báo mộng và yêu cầu đó, những người con báo hiếu không chỉ cho cha mà còn cho luôn cả ông bà. Cô ta nửa tin và nửa ngờ, gọi điện thoại về hỏi thăm người anh ruột, thì người anh ruột nói nào giờ có cúng dỗ đâu. Người ruột nói là khi mà ông nội bà nội mất đó thì ông bà sống chung với chú Sáu, cho nên cô đã gọi điện thoại cho chú Sáu hỏi rằng là trong những năm qua, kể từ khi ông nội bà nội chết, trước đó là người cha chết trước, thì đã từng có những dự cúng quả như vậy chưa? Thì chú Sáu này đã trả lời là chưa hề có. Thì ông cưới một người vợ là Tin Lành, cho nên ông đã đổi đạo sau đó và không tin có kiếp sau, có cõi âm, và chưa từng cúng quả cho người thân ở đây là cha mẹ ông bà của mình. Thì trong tình huống này chúng ta biết nó không phải là giấc mơ nữa, mà nó là được báo mộng. Nó ứng với những cái điều mô tả trong kinh Địa Tạng. Chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu để xác định sự khác biệt giữa nằm mộng và báo mộng là ở chỗ đó. Nằm mộng là để giải quyết những cái ức chế về cảm xúc của chúng ta ở trong cuộc sống, và nó hoàn toàn không có dữ liệu thật và nó không hề diễn ra sự thật. Trong khi đó báo mộng là một tình huống bị động, chúng ta được đưa đến một cái nhận thức rằng là người thân của chúng ta đang còn quanh quẩn và đang cần đến sự hỗ trợ về tâm linh từ chúng ta, vì họ thấy rằng chúng ta là một chiếc phao. Còn nếu không có chiếc phao đó, họ có thể vẩn vơ rời đây mai đó với những phương trời vô định, khổ đau cung cực. Và khi đối chiếu lại với sự thật đó, thì nó là một thực tại, có nghĩa là trong tình huống này người thân của người nằm bị báo mộng hoàn toàn không hề cúng kiếng. Từ đó chúng ta biết là người cha và ông nội bà nội trong tình huống đó chưa được siêu với một cái lý do nào đó, có thể thương con cháu, có thể là tiếc nuối gia đình, có thể là có những cái dự án trường được kế hoạch nào chưa được thực hiện đó, cho nên nội tiết núi này nó vẫn bám nhíu vào, hoặc là không có niềm tin về kiếp sau. Khi chết nó bám vào cái chỗ chết, bám vào ngôi nhà, bám vào gia tài, sự nghiệp, vân vân. Là những người Phật tử khi tiếp xúc với những cái tình huống báo mộng như thế đó, chúng ta không nên sợ hãi và cũng không nên vội đánh giá, mà phải xác nghiệm lại xem nó có đúng những dữ liệu của sự thực. Mà nếu đúng, chúng ta cần phải tổ chức các lễ kỳ siêu. Tâm thức của con người có khuynh hướng bám víu cái chỗ mà cái chết diễn ra, vì họ không muốn thừa nhận đó là một sự thật, cho nên họ lẳng quẩn ở chỗ đó để tìm một sự sống, mặc dù đây chỉ là một sự sống ảo giác. Và do đó kéo dài sự ảo giác này chừng nào thì cái tính tuổi thọ của kiếp ngạ quỷ nó gia tăng và tỷ lệ thuận chừng đó. Cho nên cầu siêu ở chỗ đó thì tâm thức của linh dễ dàng có mặt và lắng nghe được những hỗ trợ tâm linh của nhà tâm linh thông qua một lễ thức cầu siêu hay là một trai đàn chẳng tế. Trong tình huống chúng ta không thể làm được việc này vì chúng ta không còn bất kỳ một người thân nào ở Việt Nam để hỗ trợ, để giúp chúng ta làm. Chúng ta có thể tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc là ở bất kỳ một quốc gia nào, vì tâm thức của Hương Linh không bị giới hạn bởi giãn cách vật lý. Người nào được Hương Linh thương nhất ở trong nhà sẽ có một cái năng lực hỗ trợ cho Hương Linh nhiều nhất, và người đó sẽ là đối tượng được báo mạng. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của Hương Linh, sự chấp trước và nỗi lo lắng hay trách nhiệm mà Hương Linh chưa được buông đấy, báo trước cho các nhà tâm linh Phật giáo trước khi chúng ta làm lễ cầu siêu. Tức là phải dành ra một thời gian nhất định tới để báo cho thầy chùa trì ở nơi đó biết rằng là cha của tôi, mẹ của tôi, anh của tôi, em của tôi, vân vân, hướng vào những cái cảm xúc như thế này, thì nhà cầu siêu đó mới nắm rõ hết những cái tình huống, và trong lúc làm lễ cầu siêu đó mới hướng về cái tình huống đó và lý luận như thế nào để cho Hương Linh này được an tâm rằng là mọi thứ nó sẽ diễn ra tốt, cho nên họ mới giải phóng được cái nỗi lo, từ đó họ mới ra đi được. Còn nếu chúng ta chỉ thỉnh mời một cách đơn thuần tới rồi ông thầy ông tới ông tụng hết giờ ông về, không có giá trị gì. Thay vì chúng ta đãi đằng cúng kiến bà con ăn uống, thì hãy dành thời gian để mời các vị tu sĩ Phật giáo đến để giảng kinh thuyết pháp. Vì giảng kinh thuyết pháp như vậy là cả kẻ còn lẫn người mắt đều được nghe. Và ngày xưa chúng ta có cái phong tục là thuyết minh sanh, tức là nói rõ về sự sống, nói về sanh tử luân hồi, và trong tình huống nỗi khổ niềm đau thì người ta dễ dàng lắng nghe và tiêu hóa đó. Chỉ cần làm lễ cầu siêu một hai lần trong tình huống như vừa nêu thôi thì Hương Linh đó sẽ được thỏa mãn và ra đi. Còn bằng không họ sẽ bị vướng và bám theo cái tình huống đó hoài. Một tình huống thứ ba của mộng trung ý thức đó, là chúng ta đang ghi một người nào đó trong tâm. Hình ảnh của một người được ghiềm đó đó, tạm gọi là người trong mộng, mặc dù chúng ta đang thức, đang sinh hoạt hàng ngày như thế này, chúng ta không buông được. Chẳng hạn như một lời thề đọc, nó làm cho người đó bám víu hoài. Hoặc là một cái căng thẳng trong mối quan hệ nào đó mà sự hận thù nó trở thành như là một nỗi ám ảnh, người ta cũng không buông được. Hay là một cái cơn nghiện gì đó, nó cũng làm cho người ta đang sống ở trong cơn mộng thôi. Thì cái mộng trung ý thức trong tình huống đó, nó cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Vì kéo dài tình huống đó nhiều chừng nào thì người đó trở thành nạn nhân của khổ đau. Cho đây về hôm chúng tôi có trích dẫn cái câu của Hàng Mặc Tử: làm sao giết được người trong mộng. Chúng tôi chỉ mới nói đến một cái phương diện của tâm ý, của ý thức đó, nó ảnh hưởng đến cái hành động của con người. Và khi một cái hành động của ý thức được khởi lên, dầu cái việc giết không có, nhưng hành động giết đó vẫn được thiết lập. Lưu từ đây chúng tôi lại mở thêm một đơn khác để nói về cái hoạt động của mộng trung ý thức trong tình huống này. Giết người trong mộng nó an toàn hơn, không bị luật pháp trừng trị, không bị gì hết. Và do đó cái hận thù đó nó khó bỏ, cái ức chế đó nó khó giải phóng, thì nó được núp bao bọc bởi rất nhiều thành trì của cái phong tục tập quán, rồi cái tính cách tư cách và sự ngoại giao của con người. Có nhiều người ta ghét cay, ghét đắng, ta thu mình cái cấm, nhưng mà trước mặt mình ta vẫn cười hello how are you với một nụ cười rất tươi, nhưng mà trong toàn là dao găm, toàn là lưỡi lam, toàn là kéo, toàn là búa, vì người đó quan niệm cái người này là người gọi là trong mộng. Và họ thường đặt cái gọi làm sao, tức là tìm cái cách thỏa mãn cái nỗi đau đớn mà người đó có thể bị vướng phải mà không giải quyết được. Chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ rằng là cái cuộc chiến giữa nước Ngô và nước Việt đó, đã làm cho nước Việt bị mất nước. Ngô Phù Sai thỏa mãn ở trên chiến thắng và tước đoạt Tây Thi từ tướng Phạm Lãi của nước Việt. Diệt Dương Câu Tiễn là một vị vua có lòng yêu nước, cho nên đã nuôi hận và nuôi quân suốt 10 năm trong thầm lặng. Ông ta đã bày mưu lập kế như thế này, là buộc người vợ của mình, chúng ta cũng treo một cái túi mật đắng ở trước mặt, ở trước cái cửa. Khi đi ra khỏi cái cửa phải liếm một cái mật đắng đó, cho cái vị nó làm cho người này không thể nào quên được hận thù. Và ngủ không bao giờ ngủ ở trên cái giường im ấm, mà ngủ trên cái giường mà nằm lên nó đau nhất, để cho chúng ta phải hận và nghĩ thế này. Cho đến lúc nào cái cuộc khởi nghĩa chưa được thành công thì lúc đó ông chưa được quyền thỏa mãn cái hạnh phúc riêng tư của mình, mà phải nghĩ đến cái nỗi đau của cả một dân tộc. Hoạt động của mộng trung ý đức trong tình huống này lớn lắm, ghê gớm lắm. Nó tạo thành một sức mạnh bạo động. Rất may ông là một người khôn ngoan, chứ nếu ông là Bin Laden chắc có lẽ là ông làm nổ nhiều cái tòa nhà, như là hai tòa nhà thương mại vào ngày 11 tháng 9 2001. Ông ôm cái hận đó, ăn cơm thì ăn cơm sống, nhai cần sức ăn vào là sinh bụng, để ông không thể nào quên được. Hận thù đã làm cho cái mộng trung ý thức nó trương sình, giãn nở, bành trướng, và nó kích hoạt theo nhiều cách khác nhau. Và cũng nhờ biết sử dụng cái mộng trung ý thức trong tình huống này mà ông đã có ngày khải hoàn. Ngô Phù Sai hoàn toàn chủ quan và mất sự để ý. Những cuộc chiến tranh tâm lý đấu trí với nhau toàn là mộng trung ý thức không? Chúng ta nhớ Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, căm thù giặc và bóp cái cam nát giống như là cái máy xoay cam ở hiện nay mà chúng ta có, bóp nát nó trong, nhưng bên ngoài vẫn tỉnh bơ, sống trong cái ý thức ở trong bên trong đầu nó không thể hiện ra bên ngoài. Còn Chương Trắc dặn Chương Nhị khi đối thoại với bên giặc phương Bắc, chúng ta chỉ nhắc một câu thôi: hãy bắn, nếu không bắn thần, nếu đã bắn thì phải trút, để cho Chương Nhị phải giao vờ bắn chặt. Tô Định cảm thấy là khinh thường cái năng lực của những người phụ nữ lãnh đạo của Việt Nam, cho nên đã khinh thường toàn bộ đội quân còn lại, cuối cùng bị thua trận. Mộng trung ý thức trong tình huống đó là một sự trả thù, một sự trả thù khôn ngoan, để không cho ai biết được cái ý tưởng, ý định của mình sẽ làm là cái gì. Cái khuyên hướng mộng trung ý thức đó được các gián điệp thực hiện khá tốt. Hoạt động gián điệp là hoạt động của mộng trung ý thức. Còn những người nào mà ruột để ngoài da đó, đó là tán vị ý thức, nó để đủ kiểu. Cái tâm khi để cái miệng có gì nói nó quạch rạc ra hết, có khi là để lỗ tai ai nói gì cũng nghe hết, có khi nó để ở cái thân đi đâu cũng thoải mái, ngồi nhiều khi ngồi không muốn đứng dậy, ngồi lê cà lăn la chỗ này chỗ nọ, là bởi vì họ đang sống ở trong cái tình huống mà nó đối lập với là cái mộng trung ý thức. Mộng trung ý thức trong tình huống này đó, các nhà chính trị khai thác nó một cách rất là triệt để. Cái độc hại của nó làm cho hành động được nâng cao mức độ năng lực lớn hơn, mà bên ngoài nó thể hiện bằng một cái hình thức đối lập để cho không ai ngờ đến hết. Tình huống xuất hiện thứ năm của ý thức là loạn trung ý thức. Tức là ý thức trong cái cơn điên loạn, mê mẩn, mát, điên, cẩn, cõn, nhiều cái cấp độ khác nhau. Tháng 4 năm 2007 vừa qua, chúng tôi đi tham quan cái trung tâm bảo trợ xã hội lao động ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây có khoảng 170 mấy vị bị tâm thần ở mức độ nhẹ. Khi đem những cái phần quà của Đàn Na Tính Thí đến đó, cho họ đó, chứ tôi có tiếp xúc với một cô thiếu nữ khá xinh. Cô ta gặp chúng tôi nhắn gửi một câu liền: thầy ơi, nhớ giúp em nha, nhớ bảo lãnh em về và giới thiệu cho em một anh Mỹ da trắng, em thích Mỹ da trắng lắm, sống với bị dây trắng hạnh phúc lắm. Rồi cầm cái gói quà xong cô ta đi quát tay: cảm ơn thầy nha, nhớ nha, nhớ đừng hứa lèo. Cái đó nói là điều gì? Trong một ý thức bị điên loạn đó, thì cái ấn tượng khổ đau nhất cuối cùng trước sự điên loạn được diễn ra, nó trở thành là một cái nỗi khủng hoảng và ức chế, nó khống chế toàn bộ cái cấu trúc tâm thức và vận hành tâm thức của người đó. Cho nên thưa người này chỉ còn nhớ cái sự kiện của tình yêu, và có lẽ cô ta đã bị điên loạn về tình. Rồi nguyên nhân của sự điên loạn này không gì khác hơn là có một anh chàng bảnh bao người Việt Nam nào đó đã hứa lèo hứa cụi, cho nên tin theo lời hứa lèo hứa cụi đó, chị ta bị leo cây và té cây thật là đau. Nhìn lại thì thấy rằng anh ta đi đến với một người khác và mình chỉ là một nạn nhân. Không tin điều đó là một sự thật, hẳn điều đó vì nó là một sự thật, muốn trả thù điều đó vì điều đó không làm được, cô ta đã trở thành điên loạn. Và trong thâm tâm cô ta đã mơ tưởng rằng có lẽ với những cái dữ liệu ở trong đầu rằng người Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam rất tử tế, rất đàng hoàng, thương phụ nữ Việt Nam rồi thì bảo bọc. Cô ta nhớ những cái dữ liệu đó không biết đúng hay sai, nhưng mà cô ta tin rằng nó là sự thật. Cho nên nó thể hiện ra một cái ước mơ, mặc dù cô ta bị mang, nhưng mà ước mơ đó là một ước rất là chân thật, những ước mơ mà cô ta chưa từng được ở trong cuộc đời và có thể vẫn không bao giờ được ở trong tương lai. Thầy ơi, nhớ giới thiệu cho em một anh Mỹ trắng. Các ấn tượng khổ đau trong cuộc tình làm cho người ta khó quên lắm. Trong những tình huống cái sự điên loạn phát xuất từ một cái biến cố xã hội hay gia đình, bao gồm là điên tình, điên vì thất nghiệp, điên vì gia tài bị tổn thất, điên vì không tin những cái gì đó mà họ nghĩ rằng nó không phải là sự thật mà cuối cùng nó là sự thật. Cái chế tâm lý đó nó được diễn ra lớn đến độ nó làm nổ tung cái tâm thức của người đó ra, và người đó bị tổn thất các hoạt dụng của não trạng và họ không còn trở thành một người bình thường. Đến với các bệnh nhân như vậy, chúng ta vẫn còn có một niềm hy vọng rằng họ có cơ hội phục hồi. Loại bị điên bẩm sinh đó thì lại khó phục hồi vì cái chức năng sinh học và cái cơ chế thần kinh cảm giác, cảm xúc, tri giác đó, nó đã bị hư, hoạt động không có bình thường. Cho nên họ có thể kết thúc suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, sau đó tái sanh với một cái thân phận khác đó, thì cái nghiệp đó được giải phóng, lúc đó họ có thể trở thành một người bình thường. Nhưng vẫn còn đó những cái hình ảnh của thái độ và tâm lý điên. Nên thỉnh thoảng chúng ta tiếp xúc với những người rất đàng hoàng, rất đẹp, rất đứng đắn vậy đó, lâu lâu chúng ta thấy người đó hơi tưởng tỉnh, không được bình thường lắm. Nhưng mà không bao giờ làm ai khổ ai, họ rất là biết mình. Thì việc đưa Phật Pháp vào những trung tâm như thế này vẫn có tác dụng, không chỉ đơn thuần là gieo hạt giống tình thương từ bi, mà còn có thể giúp cho họ hồi phục được. Việc không còn niềm tin vào một cái người mà người đó mang lại cái khổ dẫn đến điên tình, đã làm cho người đó sống ở trong tình huống này lâu dài. Khi tiếp xúc với những người đàng hoàng đứng đắn đó, với những hình ảnh đó, nó tái tạo ở trong tâm thức a la gia của họ một hình ảnh của một người tốt hơn con người, làm cho họ bị điên. Và nhờ cái đó nó kháng cự đối lập lại với cái hạt giống dẫn đến cái cơn điên này. Nếu diễn ra một mức độ kháng tượng thì đó có thể phục hoặc là cái chức năng bị bệnh tâm thần của mình. Do đó đến đây chúng ta phải dành thời gian ngồi tâm sự, chia sẻ, nói chuyện, giải bày cho họ nghe và tới nhiều lần, thì từ từ chúng ta có thể hỗ trợ cho họ hồi phục lại. Những tình trạng bị điên loạn như thế thì ý thức nó không còn làm chủ được nữa. Cái ấn tượng gì lớn nhất nó sẽ trở ra, nó trở thành là nỗi ám ảnh. Và trị liệu của nỗi ám ảnh đó, chúng ta có thể cứu giúp một người điên loạn trở thành một người bình thường. Về phương diện tác tạo nghiệp thì trong luật tạng Phật giáo, Đức Phật quy định rất rõ là một người bị điên đó, khi có làm những hành động xấu đó, thì họ vẫn không bị kê cứu về luật pháp. Xã hội ngày nay đã làm như thế, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy như vậy. Một trong 7 phương pháp để giải quyết các sự tranh chấp trong đời sống sinh hoạt cộng đồng đó, Đức Phật có một cái giải pháp, đó là thừa nhận người đó không còn điên loạn nữa. Sau khi người đó được giải phóng khỏi cơ chế bị xem là điên loạn, thì những hành động xấu sai lợi dụng vào sự điên loạn này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Do đó hệ thống giới luật của nhà Phật được xem là đầu tiên ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, với tức là các bản văn hay lắm. Chứ tôi được biết do một người Phật tử kể lại, tại San Jose này có một gia đình mà người mẹ rất là thuần thành, đứa con có một cái chứng bệnh hơi tâm thần nhẹ, ảnh hưởng đến cái âm thanh lỗ tai, cái nhị thức bị điên loạn, và làm cho ý thức ở trong tình huống này song hành với cái nhĩ căn bị điên loạn đó, ứng xử một cách không còn bình thường. Cậu ta rất sợ nghe điện thoại và yêu cầu người mẹ của mình là đừng bao giờ nghe điện thoại. Tại vì mỗi khi nghe điện thoại như vậy đó, cậu ta đã khởi lên một ý niệm sợ hãi trong lòng rằng có một kẻ khủng bố giết người nào đó đang rình nghe lén cái điện thoại để truy ra được cái chỗ cư trú của cậu ta, và do đó có thể ám sát, hãm hại, giết chóc, thanh toán. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho cậu ta rất căm thù điện thoại. Người mẹ có nhiều Phật sự cần phải làm, việc giao lưu tiếp xúc cần phải được thực hiện thông qua điện thoại. Cậu ta yêu cầu nếu mẹ thương con, mẹ đừng nghe điện thoại. Nhưng bữa đó mẹ vẫn nghe điện thoại vì không nghĩ đó là một chuyện trường hợp căng thẳng. Và khi điện thoại đã được nhắc lên, cậu này bị khủng hoảng lên và đã có những cái hành động la lối lớn tiếng vân vân, làm cho bà sợ quá, bà phải rút vào trong cái phòng. Và cái sự sân si mê mờ của cậu ta ngày càng gia tăng, bởi vì cái ảnh hưởng của loạn trung ý thức nó làm cho cái hoạt dụng của cái dĩ căn bị sai lầm trong tình huống này ngày càng căng mẫn hơn. Cho nên bà đã gọi cảnh sát. Cảnh sát thấy thì thấy cậu con trai này đang để tay trong túi, mà giờ trong đó chẳng có vũ khí gì hết. Và cảnh sát đã yêu cầu theo luật ở đây hãy bỏ các vũ khí xuống, đưa tay ra, nếu mà không tôi sẽ bắn. Cậu ta phát đố, cứ bắn thì bắn đi. Cậu ta đi tới phía trước và cuối cùng cảnh sát đã bắn. Rất may mắn là không trúng vào những cái chỗ có thể dẫn đến cái chết. Cậu ta được đưa vào trong nhà thương với rất nhiều nỗi đau và sự căm thù người mẹ. Phải nhờ quý hòa thượng tới thăm, lý giải, phân tích thì cái nỗi hận thù đó mới được giải phóng. Và cũng nhờ đó cái cuộc tiếp xúc với các vị tu sĩ là đây đã làm cho cậu chữa được phần nào cái chứng bệnh của loạn trong ý thức này, của ý thức bị trục trặc. Không giải phóng các ức chế và hưng phấn ở trong đời sống của dòng cảm xúc đó, thì cái loạn trung ý thức có thể xuất hiện và nó đeo đuổi chúng ta một cách rất là có dụng ý. Một trong những cái phương pháp thực tập để vượt qua được cái chứng bệnh này đó, đó là chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ trong đời này là vô thường, thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hay là những nỗi khổ đau đớn nhất mà do chính người thân của mình tạo ra, mình cũng xem đó là chuyện rất là vô thường, cho nên cái hận thù nó không có đặt để cho đó. Cái ức chế cảm xúc trong tình huống này không được diễn ra, cho nên chúng ta thoát được cái cơ hội bị rơi vào trạng thái loạn trung ý thức này. Cái thứ hai là quán vô ngã, tức là mình không phải là nạn nhân để chấp nhận những cảm xúc khổ đau do bất kỳ một người nào tạo nên mình. Mặc dù mình biết rằng là họ có chủ mưu, họ có dụng ý, họ cố tình ấy, nhưng mình vẫn quán chiếu rằng mình không phải là nạn nhân, tức là vô thọ giả, tức là mình không phải là người cảm nhận nó. Thì nỗi đau đó dù có lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng trở thành nho nhỏ, nhẹ nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và ý thức của chúng ta. Và do đó chúng ta thoát khỏi cái nỗi ám ảnh bị mát, điên khùng, căng thẳng. Để thực tập như thế, nó có một cái loại hình thứ sáu là định trung ý thức, tức là ý thức sống ở trong định, trong thiền, trong hoan hỷ, trong thư giãn, trong từ bi, trong hỷ xả, vân vân. Và nó giải quyết hết tất cả những cái hoạt động của ý thức ngũ câu, ý thức độc đầu, ý thức tán vị, mộng trung ý thức, loạn trung ý thức, vân vân. Cái này nó cần đến một cái buổi khác. Bài kệ thứ 16 ở trong Duy Thức Học á, có đề cập đến cái phạm vi và tính thời gian tồn tại của ý thức. Ý thức nó có cái tính cách là thẩm mà không hằng, từ lúc nào nó cũng suy nghĩ, tính toán bằng trí năng, nhưng mà nó không thường xuyên như là Alaya hoặc là như là mặt nạ. Mà cũng may mắn nhờ ý thức nó không có tính cách thường xuyên liên tục như thế, mà sự thư giãn về não trạng mới được thực hiện. Chứ là thư giãn là thư giãn ý thức mà. Và nhờ ý thức được thư giãn thì anh mặt na cố tình bám víu, khống chế, chi phối nó theo một cái hướng tiêu cực không được thực hiện. Ở trong bài kệ đó đã đề cập đến khi mà hành giả sống ở trên cõi trời vô tưởng thì không còn tri giác nữa, hoặc là đang nhập vào cái loại thiền định là vô tưởng tam muội, là vô hiệu hóa cái phần tri giác của con người, ý niệm hóa trên cơ sở tri giác nó không có, và suốt thời gian không có tri giác như vậy đó, thì con người buông thư hết tất cả các dây thần kinh, nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Trường hợp thứ hai là nhập vào loại định không thọ và tưởng, đây gọi là vô định, vô tâm nhị định. Không còn cảm giác đó, thì cái ý niệm về cảm xúc hạnh phúc, khổ đau hay trung tính không có xuất hiện, và do đó sự căng thẳng ức chế của cảm xúc không có mặt. Thì trong lúc đó là ý thức hoàn toàn vắng bóng, nhờ nó vắng bóng cho nên mới giúp cho hành giả đạt được cái trạng thái loại thiền định này. Ở trong các loại yoga của Ấn Độ đó, có một cái loại yoga tên là quán tử thi, là bắt chước từ cái phương pháp và thực tập thiền vô diệt họ tưởng định ấy. Người thực tập á, nằm duỗi ở trên mặt đất và quán sát cái thân thể đang sống của mình là một cái thây chết à. Quán như vậy thì mình không còn sợ chết nữa. Bản chất của thây chết là cái gì? Không có hoạt động của trí não và các giác quan. Và khi mình nghĩ rằng là mình như là một thây chết thì mình phải nhắm mắt lại, thấy một cái vùng tối thẳm không còn cái gì hết á, lỗ tai mình không còn nghe, không còn lỗ mũi không còn ngửi, lưỡi không còn nếm, không còn xúc chạm, mặc dầu thân đang nằm trên đất. Thì quán là một cái tử thi vậy, trong vòng 15 phút thôi thức dậy nó tỉnh táo vô cùng, vì trong suốt 15 phút đó ý niệm, tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức nó không hoạt động, hoặc là nó tạm hoạt động trong trạng thái là standby thôi. Nó giúp cho mình nhẹ nhàng, sâu lắng vô cùng. Nó là một phần của diệt thọ tưởng định. Và diệt thọ tưởng định trong cái khả năng mà người phàm kẻ tục ai muốn đều có thể thực hiện được. Tình huống thứ ba đó là ngủ sai, là ngủ không có giấc mơ như tình huống của Đức Phật. Cho nên trong một giấc ngủ chỉ có 2 tiếng, 3 tiếng thôi, vẫn có thể tái tạo được nguồn năng lượng do ý thức sử dụng quá nhiều trong lúc chúng ta còn sống. Ai hoạt động mà sử dụng ý thức nhiều quá đó, người đó giảm tuổi thọ. Do đó phải giải phóng cái sự căng thẳng của ý thức bằng cách là tạo một giấc ngủ không có mơ. Tình huống cuối cùng là bị bất tỉnh do té, do tai nạn, do bị va chạm vào cái vùng não, và ý thức nó tạm lắng hoạt động hoàn toàn. Giả sử cái chết diễn ra trong tình huống này thì đừng có buồn, điều là điều đáng mừng, vì lúc đó thì cái ý thức nó đang rơi vào trạng thái trung tính hoàn toàn. Cho nên cái năng lực của nghiệp nào trong quá khứ nó trở thành một trọng tâm. Nếu là hành giả tịnh độ thì cái năng lực của nghiệp niệm Phật nè, hồi hướng phước báo nè, tu dạng hạnh công đức nè, rồi muốn phát sanh, muốn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó sẽ là một cái dẫn nghiệp đưa đẩy chúng ta về cái cảnh giới chúng ta muốn. Có nhiều người ngủ một giấc tới sáng là trở thành người thiên cổ, thân nhân quyến thuộc khóc lóc, trời ơi tôi không ngờ như thế, mẹ tôi mới ngủ đi tới sáng chết luôn, mừng với sao buồn. Ngủ như vậy là một cái giấc ngủ an lạc, nó không bị những ức chế về thần kinh, về cảm xúc, về nhận thức. Cho đó sự tái sanh là một cảnh giới tốt, vì chúng ta biết rằng là ai cũng phải một lần trải qua cái chết như thế, trải qua sớm hay là muộn thôi. Vấn đề quan trọng là trước khi chúng ta chết, cái ý niệm gì nó trỗi dậy trong đầu mình, mà đi trong một trạng thái nhẹ nhàng sâu lắng như thế thì cảm thấy an tâm, đừng có buồn. Kết quả cuối cùng của việc chuyển hóa tâm thức đối với ý thức đó, trong tình huống này là biến ý thức từ một cái tính năng phân biệt diệt nguyên trở thành một ý thức mang tên là diệu quan sát trí, tức là cái trí quan sát một cách mầu nhiệm, không bị dính mắc, vì nó đạt được cái trình độ của vô niệm. Ở trong các kinh tạng Pali, cái hình ảnh của vô niệm được mô tả như là bầu trời không để lại một cái vết bẩn gì, dù cho chúng ta có mang bơm chứa trong máy bay, bay trên không trung rồi phóng những cái bơm hóa học hóa chất với những cái màu dơ, với những cái chất dơ ra trên không gian, rồi nó cũng tan mất hết, nó không để lại một cái hình ảnh gì. Cái đó là cái tâm ý thức đó, nó đã được chuyển hóa thành diệu quan sát trí rồi. Chất liệu buông xả nó được thực hiện, và con chiếc của sự buông xả nó đã có mặt, nên ý thức có thể hoạt động một cách rất là năng động ở bao việc, với sự nỗ lực, với phương pháp luận, với mục đích tốt, với dụng ý tốt. Và sau khi làm xong rồi, không còn lưu luyến và giữ lại bất cứ cái gì, dầu đó là một cái ý thức về cái nhân quả ở đời sau, cũng không bận tâm. Thì hoạt động đó được gọi là diệu quan sát trí, nó giống như một tấm gương thật là trong sáng, các ấn tượng được ghi nhận một cách rất là rõ ràng. Sáng sớm của một ngày đó, khi thức dậy quan sát mọi thứ, chúng ta cảm thấy tâm mình nó lắng dịu nhẹ nhàng, mọi thứ giải quyết vấn đề vào buổi sáng vậy rất là thông minh, cái kết quả của việc giải quyết đó rất là cao. Còn đến chiều tối sau khi làm việc rồi mà phải đi giải quyết những cái công nợ, những vấn đề thì dễ phiền não lắm, vì ý thức nó bị mỏi mệt đưa đẳng quá, và sự quan sát của nó không còn là trí tuệ nữa, và làm gì nó có được cái tính cách nhiệm màu như là một kết quả cần phải có. Cho nên buông xả là một điều kiện tiên quyết để giúp cho ý thức trong tình trạng hoạt động mà có được tính cách quan sát nhiệm màu. Chúng ta kết thúc cái phần tìm hiểu về bản chất của ý thức tại đây. Đây cũng là buổi cuối cùng, thì chúng tôi sẽ cố gắng trong ngày mai sẽ chép ra cái đĩa MP3 cho 19 bài pháp thoại được trình bày từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày hôm nay. Và cái ngày trở về lại San Jose đó là vào ngày 14 tháng 8, thì hy vọng đến lúc đó thì sẽ có khoảng thêm 18 bài nữa. Chúng tôi sẽ chép ra thành một cái đĩa thứ hai, sẽ gửi tặng đến quý vị. Thì có thể nhờ cô Từ Bi Quyện, cô Trúc Hảo và cô An Hạnh sẽ chép ra những đĩa này, nếu ai thấy cần tham khảo đó thì có thể liên lạc với ba vị vừa nêu. Thì thời gian nó cũng đã hơi nhiều, chúng ta kết thúc. Kính cảm ơn sư cô trụ trì chùa Đức Viên đã tạo một cơ hội cho các cái buổi học về duy thức học này được diễn ra đối với các hành giả theo Tịnh độ tông tại ngôi chùa này. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những vị thiện hữu tri thức đã đến đây để chia sẻ một cái môn học rất là khó nhưng mà cũng rất là quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nguyện cầu cho tất cả cùng được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Xin tất cả hồi hướng và đảnh lễ tam bảo ba lại.